Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 22 tháng Giêng năm 2012, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 22 tháng Giêng, Chủ nhật thứ ba thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ ba, không cử hành lễ Thánh Vinh Sơn Phó Tế Tử Đạo. Giáo huấn số 9, Thiên Chúa Hằng Sống, phần tiếp theo. Khi mặc khải danh thánh bí nhiệm gia vê của Ngài, nghĩa là ta là đấng hiện hữu, hoặc ta là đấng ta là, hoặc ta chính là ta, Thiên Chúa nói Ngài là ai và phải gọi tên Ngài như thế nào. Danh thánh này có tính chất huyền nhiệm cũng như Thiên Chúa là huyền nhiệm. Đó vừa là danh được mặc khải, vừa như là từ chối một danh xưng, và vì vậy, danh này diễn tả Thiên Chúa một cách tốt nhất, vì Ngài là đấng vô cùng vượt quá tất cả những gì chúng ta có thể hiểu biết và nói lên. Ngài là Thiên Chúa ẩn mình. Danh thánh Ngài không thể gọi được, và vị Thiên Chúa đó là đấng tự làm cho mình nên gần gũi với con người. Khi mặc khải danh Ngài, Thiên Chúa đồng thời mặc khải lòng trung tín của Ngài, một lòng trung tín có từ muôn thuở và cho tới muôn đời, một lòng trung tín có giá trị trong quá khứ cũng như trong tương lai. Thiên Chúa, đấng mặc khải danh Ngài là đấng hiện hữu, đã tự mặc khải mình là vị Thiên Chúa luôn có mặt, luôn hiện diện với dân của Ngài để cứu độ họ. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo các số 206 và 207. Năm âm lịch Nhâm Thìn 2012. 23 thứ hai, mùng 1 Tết Nhâm Thìn, cầu bình an cho năm mới. 24 thứ ba, mùng 2 Tết, kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. Thánh Francisco Salesio, giám mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. 25 thứ tư, Thánh Phaolô tông đồ trở lại, lễ kính. Mồng 3 Tết, thánh hóa công ăn việc làm. Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. 26 thứ năm, Thánh Timôthêô và Thánh Tito giám mục, lễ nhớ. 27 thứ sáu, Thánh Angela Merici, trinh nữ. 28 thứ bảy, Thánh Thomas Aquino, linh mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. 29 tháng Giêng, Chủ nhật thứ tư thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ ba thường niên năm B.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
quý ông bà, anh chị em thân mến. Đến với Chúa, chúng ta được đón nhận một cách vô điều kiện. Hơn thế nữa, khi ở với Chúa, Chúa làm cho đời sống chúng ta thêm phong phú qua việc Ngài trao ban đời sống thần linh của Ngài. Chúa cũng nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của chúng ta bằng lời Chúa và cho sinh hoa kết quả nhờ vào Thánh Thần. Giờ đây, chúng ta cùng chuẩn bị dâng thánh lễ với lòng biết ơn và tâm tình thống hối. Xin lời Chúa soi sáng và hướng dẫn đời sống chúng ta, và xin Thánh Thần Chúa biến đổi tâm hồn chúng ta, để chúng ta biết lắng nghe và đón nhận. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chung tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh. Chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin hướng dẫn chúng con biết hành động theo thánh ý Chúa, để nhờ kết hợp với con một Chúa là Đức Giêsu Kitô, chúng con đem lại hoa quả dồi dào là việc lành phúc đức. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Giô-na. Lời Chúa phán cùng Giô-na rằng: Hãy trỗi dậy và đi đến Ni-ni-vê, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó điều ta sẽ nói cho ngươi. Giô-na trỗi dậy và đi đến Ni-ni-vê theo lời Chúa dạy. Ni-ni-vê là một thành phố lớn, rộng bằng 3 ngày đàng. Giô-na tiến vào thành phố, đi 1 ngày đàng, rồi rao giảng rằng: Còn 40 ngày nữa, Ni-ni-vê sẽ bị phá hủy. Dân thành tin tưởng nơi Chúa, họ công bố việc ăn chay và mặc áo nhậm, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Chúa thấy việc họ làm, vì họ bỏ đời sống xấu xa, Chúa bỏ ý định phạt họ, và người không thực hiện điều đó. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa,
lạy Chúa, xin chỉ cho tôi đường đi của Chúa, xin dạy bảo tôi về lối bước của Ngài, xin hướng dẫn tôi trong chân lý và dạy bảo tôi, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ tôi.
Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài.
Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân hai đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo kẻ khiêm cung đường lối của Ngài.
Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài.
Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài, lòng thương xót từ muôn đời vẫn có. Xin hãy nhớ tôi theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài. Thân lạy Chúa.
Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài.
Bài đọc 2. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, tôi nói cùng anh em điều này là thời giờ vắn vỏi, còn có cách là những ai có vợ hãy ở như không có, những ai than khóc hãy ăn ở như không khóc, những kẻ hân hoan hãy ăn ở như không hân hoan, những người mua sắm hãy ăn ở như không có gì, những ai dùng sự đời này hãy ăn ở như không tận hưởng, vì chưng bộ mặt thế gian này đang qua đi. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Nước Chúa đã gần đến, hãy tin tưởng vào phúc âm. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói: thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy ông Simon với người anh là ông Andre đang quăng lưới xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: các anh hãy đi theo tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo người. Đi xa hơn một chút, người thấy ông Giacôbê, con ông Zebedê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông, và các ông bỏ cha mình là ông Zebedê ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, bài đọc thứ nhất cho chúng ta biết Chúa nói với dân thành Ninive qua tiên tri Jonah, báo cho họ biết về ý định của Ngài. Họ đã nghe lời Chúa. Trong bài phúc âm, chúng ta thấy Chúa Giêsu khi bắt đầu rao giảng nước Thiên Chúa, gặp Simon, Andre, Giacôbê và Gioan, Chúa mời gọi họ theo Chúa để hoạt động cho nước trời. Họ nghe và đã theo. Sự hiện diện của tiên tri Jonah là dấu chỉ Chúa đến với dân thành Ninive. Những lời ông nói là những lời của Thiên Chúa. Sự hiện diện của Chúa Giêsu nơi dân Do Thái là sự khởi đầu của nước Thiên Chúa. Những lời giảng của Chúa Giêsu chính là lời Chúa Cha gửi đến cho con người. Những hành động của Chúa Giêsu như chữa lành các bệnh tật, chữa người quỷ ám, câm điếc. Là cách thế Thiên Chúa chỉ cho con người thấy tình thương của Ngài. Chính qua đời sống giảng dạy và làm những dấu lạ của Chúa Giêsu, nước Thiên Chúa đang thể hiện nơi con người. Chúa gọi các ông Simon, Andre, Jacobe và Gioan tham dự vào nước Thiên Chúa, và họ đã đáp lời. Một điểm chung ở bài đọc thứ nhất và bài tin mừng hôm nay là Chúa nói với con người về ý định của Thiên Chúa qua lời tiên tri, qua chính con một của Ngài. Khi Chúa nói, Ngài muốn chúng ta trả lời. Dân Ninive đã đáp trả lời Chúa, các môn đệ đầu tiên đã đi theo Chúa Giêsu. Chúng ta thì sao? Chắc có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng Chúa chỉ nói với chúng ta qua những sự kiện lớn như thiên tai, chiến tranh bạo động, những phép lạ nhãn tiền hoặc những biến cố quan trọng xảy ra trong đời sống cá nhân mỗi chúng ta. Còn nếu không có những sự kiện ấy, chúng ta ít khi nào nghĩ rằng Chúa vẫn luôn đang nói với chúng ta. Nếu gặp những phản ứng chống đối lại hành động nào đó của chúng ta có bao giờ nghĩ Chúa muốn nói gì qua đó? Nếu gặp sự đáp trả mang thái độ giận dữ hoặc buồn bã từ những người xung quanh, chúng ta nghĩ Chúa đang nói điều gì? Nếu người đối diện cho chúng ta sự vui tươi, phấn khởi, Chúa muốn nói gì? Chúng ta sẽ nghĩ gì? Chúa muốn dạy chúng ta điều gì? Khi có người cho chúng ta một cảm giác bình an, một niềm vui sâu xa trong tâm hồn. Khi gặp những thành công bất ngờ, Chúa nói gì ở đây? Qua một cơn bệnh, qua một sự chia ly, qua một thất bại, dù đã cố gắng hết mình, chúng ta nghĩ Chúa muốn cho chúng ta điều gì? Còn nhiều điều nữa đang xảy ra trong cuộc sống chúng ta, mà rất có thể những điều đó đều mang cho chúng ta những sứ điệp của Chúa. Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi, trong mọi biến cố, và Ngài không hiện diện một cách thờ ơ với cuộc sống đang diễn ra nơi con người chúng ta. Ngài vẫn luôn nói, vẫn muốn có mặt trong cuộc sống chúng ta. Có điều, chúng ta có nghe hay không, có đón nhận Chúa hay không? Đây chính là điểm quan trọng của niềm tin Kitô giáo. Tin Chúa là chúng ta phải có một con tim biết lắng nghe. Lắng nghe Chúa qua những chuyện xảy ra nơi cuộc sống và xã hội chung quanh chúng ta. Lời Chúa trong tin mừng, những lời dạy của Chúa Giêsu giúp chúng ta phân biệt đâu là tiếng nói của Chúa. Nghe rồi, chúng ta phải trả lời. Im lặng thờ ơ với lời Chúa cũng là một cách trả lời không với Chúa. Còn nếu như chúng ta thật sự tin và đón nhận lời Chúa, thì điều đó phải thể hiện rõ trong đời sống của chúng ta. Nếu không, chúng ta nghe đó rồi bỏ đó. Lời Chúa chỉ là một thứ xa xỉ phẩm để đánh bóng cho đời sống luân lý, không tác động gì đến tâm hồn. Dân thành Ninive, khi nghe lời Chúa, họ đã thay đổi cách sống. Các môn đệ, khi nghe lời Chúa, họ đã bỏ lại lối sống quen thuộc để theo học nơi Chúa Giêsu. Tin mừng muốn nói lên sự dứt khoát của các môn đệ khi nghe lời Chúa. Họ lập tức đón nhận và bước theo Chúa. Tự chúng ta không thể nào thay đổi con người đang sống chung quanh, không thể thay đổi môi trường công việc hay chính công việc chúng ta đang làm. Nhất là tự chúng ta cũng không thể thay đổi chính mình. Nếu thật lòng với chính mình, chúng ta thấy chúng ta thường rất vất vả, thậm chí hầu như bất lực khi cố gắng bỏ đi những thói hư, nét xấu của chúng ta qua những cách tập luyện, thiền hay khổ luyện. Chỉ có lời Chúa, lời của Thiên Chúa hằng sống và thần khí của Chúa khi đã có một chỗ ở nơi tâm hồn chúng ta mới có thể thay đổi chúng ta. Điều đầu tiên là chúng ta tin, có nghĩa là biết lắng nghe lời Chúa bằng con tim, và để cho lời Chúa hướng dẫn, điều khiển cuộc sống và hoạt động của chúng ta. Những vấn đề của cuộc sống chung quanh vẫn còn đó, con người và những bất cập của con người vẫn còn đó. Xã hội với những cái không toàn vẹn vẫn đang diễn ra, nhưng với một cái tâm được biến đổi nhờ lời Chúa, chúng ta có thể hy vọng vào sự thay đổi của cuộc sống và môi trường xã hội chung quanh. Kính chúc ông bà, anh chị em năm mới với một con tim mới, để có một cuộc sống mới nơi Chúa và với anh chị em chúng ta. Chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kính một Thiên Chúa
là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chiêu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, người chiêu khổ hình và mai tăng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời như bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nhưng người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Hiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin rằng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, ơn gọi của người Kitô hữu là đi theo Chúa Kitô và lưu lại với người. Để sống xứng đáng với ơn gọi và danh hiệu này, chúng ta hãy sốt sắng cầu nguyện.
Chúa đã kêu gọi tiên tri Giô-na, kêu gọi lòng thống hối cho dân thành Ninive. Xin cho mọi thành phần trong hội thánh biết hoán cải tinh thần theo phúc âm. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúa đã mời gọi mọi người tin vào phúc âm. Xin cho những ai đang khao khát chân lý tìm gặp được trong tin mừng chân lý đích thực. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Các môn đệ đầu tiên đã mau mắn và quảng đại đáp trả lời mời gọi của Chúa Kitô. Xin cho những người được gọi đời sống thánh hiến vì nước trời cũng biết quảng đại trong đời sống của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Thời đại mới đã bắt đầu với việc Đức Giêsu rao giảng tin mừng. Xin cho mọi người chúng con biết dứt khoát với nếp sống mới trong Chúa Kitô. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, xin chúc lành cho những ước nguyện mà chúng con vừa dâng lên với niềm tin được Chúa chấp nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
dâng Chúa từ trong đáy tim âm thầm. Lời cầu xin Chúa tự như nén hương lan trầm. Hồn con bay vút về nơi nhan Chúa nương thân, và uống no say tình yêu nồng ấm. Từ khi con biết tình yêu Chúa ban cao vời, và từ khi biết đời con Chúa luôn an bài, hồn con sẽ mãi cầu xin tha thiết danh Ngài. Cùng Chúa con không lo chi đường dài. Bàn tay con vươn lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa chót xác thân con. Tương lai còn dài, Chúa dắt con đi, sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay, con tiếp bước giữa thế giới, khao khát sẽ mãi không vơi. Cho con một lần thấy Chúa trong con, nghe lời Chúa ru trong.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để ta cùng tôn vinh danh Chúa và hữu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ chúng con dâng, và lấy quyền năng thánh thần mà thanh hoa, để nhờ của lễ này chúng con được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đáo, và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con biết rằng, vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tinh mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa, Chúa còn dư liệu linh dược để chữa lành bản tinh phải chết của chúng con, và giải thoát tất cả những ai vì mang bản tinh đó mà bị hư mất, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người, đạo binh các thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan. Xin cho chúng con được đồng thanh với các Ngài hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa đang đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng nâng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài, và không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cũng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Thưa lệnh Người, chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính Người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì về lạy Chúa khi kính nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con này xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa, và được tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh, Mẹ Thiên Chúa, các Thánh Tông Đồ và các Thánh Tử Đạo Hiển Vinh, và toàn thể các Thánh, vì chúng con tin tưởng các Ngài luôn chuyện cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho Hội Thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhậm lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người, Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian.
Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đang cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các thánh tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền chi muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con, lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấy đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã rộng ban cho chúng con mình và máu thánh Đức Kitô, con một Chúa, là nguồn mạch sự sống dồi dào. Xin cho chúng con được luôn luôn hoan hỷ vì ân huệ Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Chứa trời mây từng cao xanh lưng tiêu ngàn dặm hát cùng ca tạ ơn xin dâng kính câu ca tạ ơn ca khen Chúa mến yêu nhân trần ngàn đời tin chúc của muôn loài dành Chúa luôn tràn đầy bầu trời long lanh ánh nhìn sao mây lưng trời sương tuyết ngàn cao truyền vang lên nhạc cụ hoa ca tiếng đàn ân kính cha xin dâng kinh câu ca tạ ơn ca khen Chúa mến yêu nhân trần nhạc đời tin chúng của muôn loài dành Chúa luôn chẳng
vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Trưa Chúa Nhật vừa qua, ngày 15 tháng Giêng, quảng trường Thánh Phêrô có rất đông khách hành hương và tín hữu tụ về cùng đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Nhắc lại nội dung chính của phần phụng vụ lời Chúa của thánh lễ Chúa Nhật thứ hai mùa thường, Đức Thánh Cha đã giải thích về ơn gọi của môn đệ Chúa như sau. Anh chị em thân mến, các bài đọc phụng vụ của Chúa Nhật thứ hai mùa thường làm nổi bật chủ đề ơn gọi. Trong bài tin mừng là trình thuật việc Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên. Trong bài đọc thứ nhất là ơn gọi ngôn sứ Samuel. Thầy cả Eli, tư tế nơi đền thờ ở Silo, nơi cất giữ hòm bia giao ước trước khi được chuyển về Jerusalem. Một đêm nọ, Samuel, khi còn là một cậu thiếu niên và đã phục vụ trong đền thờ từ khi còn bé, đã ba lần nghe theo tiếng gọi trong giấc mơ và chạy đến thầy cả Eli. Nhưng không phải thầy Eli đã gọi cậu. Lần thứ ba, thầy Eli nhận ra đó là tiếng Chúa và nói với Samuel, nếu người gọi con, hãy thưa rằng, lại Đức Chúa xin Ngài phán vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe. Sách Samuel quyển thứ nhất, chương 3, câu 9. Từ đó, Samuel học biết cách nhận ra tiếng Chúa và trở thành ngôn sứ cho người. Trong trường hợp các tông đồ của Chúa Giêsu, vai trò trung gian đến từ Thánh Gioan Thể Giả. Trong thực tế, Thánh Gioan có rất nhiều môn đệ, trong số đó có hai anh em Simon và Andre, Gioan và Giacôbê, những người chài lưới vùng Galilê. Thánh Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu Chúa Giêsu cho những người môn đệ này và nói: "Đây là chiên Thiên Chúa." Phúc âm Thánh Gioan chương 1 câu 36. Điều này cũng có nghĩa là đây là đấng Mêsia. Và hai môn đệ đã đi theo Chúa Giêsu, ở lại với người và chân nhận rằng người đúng là đấng Kitô. Ngay sau đó, họ giới thiệu người cho những người khác. Và như thế, nhóm môn đệ đầu tiên được hình thành và dần trở thành nhóm các tông đồ. Từ ánh sáng của những trình thuật trên, tôi muốn nhấn mạnh đến yếu tố quyết định trong việc hướng dẫn thiêng liêng trên bước đường đức tin, và cách đặc biệt trong việc đáp trả lại ơn gọi thánh hiến để phục vụ Thiên Chúa và dân của người. Đức tin Kitô giáo trong bản chất đã hàm chứa lời loan báo và việc chứng tá. Đức tin này hệ ở việc gắn kết với tin mừng rằng Đức Giêsu thành Nazareth đã chết và sống lại, người là Đức Chúa. Cũng như thế, ơn gọi theo chân Chúa Giêsu ngày một gần hơn, loan báo và xây dựng một gia đình để hòa nhập vào đại gia đình giáo hội, ngang qua việc chứng tá và việc dâng cho Chúa người con cả. Trong việc này, vai trò nền tảng thuộc về các bậc cha mẹ với đức tin tinh tuyền và lòng hoan hỷ, cùng với tình thương yêu, họ chứng minh cho con cái hiểu rằng có thể đặt nền toàn bộ đời sống trên tình yêu Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta cùng cầu nguyện với mẹ Maria cho tất cả các nhà giáo dục, đặc biệt các linh mục và các bậc phụ huynh, để họ ý thức được tầm quan trọng của mình trong vai trò hướng dẫn thiêng liêng cho người trẻ, không chỉ là để lớn lên trong nhân cách, mà còn để đáp lại tiếng gọi của Chúa, để có thể thưa lên rằng: "Lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe." Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Stili e ficiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam feismus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante Christi Filii tua incarnazione coniovimus, per passionem eus et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et usque perpetua lucea eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện Ngày Quốc tế về người di dân và tị nạn diễn ra cùng ngày Chủ nhật 15 tháng Giêng vừa qua. Có hàng triệu triệu người đang trong tình trạng di tản. Họ đến từ mọi thành phần nam nữ, trẻ em đang tìm kiếm một nơi để sinh sống. Đức Thánh Cha cũng đã nhắc đến sứ điệp Ngài đã gửi và nhấn mạnh đến chủ đề di dân và việc loan báo tin mừng trong thế giới hôm nay. Đức Thánh Cha gửi lời chào nồng nhiệt đến những vị đại diện cho cộng đồng người di dân ở Roma hiện diện cùng đọc kinh truyền tin nơi quảng trường Thánh Phêrô. Sau đó, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự kiện từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng được dành riêng để cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô. Ngài mời gọi mọi người, cá nhân cũng như cộng đoàn, hiệp nhất trong tinh thần và hành động, cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho việc hiệp nhất các môn đệ của Chúa Kitô. Với khách hành hương nói tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha chào mừng các giáo sư và học sinh của trường Villafranca de los Paros. Ngài nhắc đến tình thuật về các môn đệ đầu tiên và mời gọi mọi người bước theo Chúa Giêsu, chia sẻ cuộc sống với người và trở nên chứng tá cho tin mừng cứu độ. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người luôn sẵn sàng đáp lại Thiên Chúa, đón nhận thánh ý Chúa trong cuộc sống theo gương đấng cứu độ chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một đoạn bài diễn văn của Đức Thánh Cha cho các giám mục Hoa Kỳ dịp các ngài về viếng mộ Thánh Tông đồ Phêrô Phaolô. Trong buổi tiếp kiến các ngài vào sáng ngày 19 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã cảnh giác về trào lưu văn hóa đang tìm cách thu hẹp tự do tôn giáo tại Hoa Kỳ và hạn chế chứng tá công cộng của giáo hội Công giáo về luân lý, hoặc loại bỏ sự thật luân lý, nhân danh quyền bính chính trị, hoặc quy luật của đa số. Đức Thánh Cha đã nói như sau: những trào lưu ấy không những là một đe dọa cho đức tin Kitô, nhưng còn cho chính nhân loại và cho sự thật sâu xa nhất về con người và ơn gọi tối hậu của chúng ta, quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa. Khi một nền văn hóa toan tính hủy bỏ chiều kích mầu nhiệm tối hậu và khép kín đối với chân lý siêu việt, thì chắc chắn nó trở nên nghèo nàn và rơi vào quan niệm hẹp hòi và độc đoán về con người và bản chất của xã hội. Cũng trong bài huấn dụ, khi tiếp các giám mục Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể cộng đồng Công giáo tại Hoa Kỳ hãy ý thức về những đe dọa trầm trọng đối với chứng tá công cộng của giáo hội về luân lý, do trào lưu tục hóa cực đoan gây ra. Trào lưu này ngày càng được biểu lộ trong lĩnh vực chính trị và văn hóa. Đức Thánh Cha nói, cần nhận thức rõ những đe dọa nghiêm trọng ấy trong mọi cấp độ của đời sống giáo hội. Điều đặc biệt đáng lo là một số toan tính nhắm giới hạn tự do tôn giáo, vốn là điều được quý chuộng nhất trong các quyền tự do của người Hoa Kỳ. Nhiều người trong anh em đã vạch rõ sự kiện này là nhiều nỗ lực có phối hợp đang được thực hiện để phủ nhận quyền phản kháng lương tâm của các cá nhân và tổ chức công giáo về việc cộng tác đối với những đường lối thực hành tự chúng là xấu. Một số anh em khác đã nói với tôi về xu hướng đáng lo âu nhắm thu hẹp tự do tôn giáo vào tự do phụng tự và không có sự bảo đảm tôn trọng tự do lương tâm. Được biết, trong thời gian gần đây, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã nhiều lần lên tiếng tố giác các đạo luật tại một số nơi ở Mỹ đe dọa hoặc kỳ thị các tín hữu Kitô, đặc biệt là Công giáo, như luật buộc các tổ chức Công giáo phải trả bảo hiểm ngừa thai cho các nhân viên, luật công nhận hôn nhân đồng phái, buộc các tổ chức Công giáo phải giúp các đôi đồng phái nhận con nuôi, nếu không sẽ không được tài trợ của chính phủ, vân vân. Hội đồng Giám mục Mỹ đã thành lập Ủy ban Giám mục về tự do tôn giáo để giúp gây ý thức và động viên các thành phần giáo hội bảo vệ tự do tôn giáo. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên, Đặng Thế Dũng kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.